This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút là Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com, hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Thục Đoan, Nam California bây giờ là 71 độ, trời rất đẹp, nắng dịu dàng. Hôm nay cao nhất chỉ ở vào khoảng 82 và thấp nhất 62. Ngày mai và ngày thứ bảy thì nhiệt độ trở vào khoảng 80, thấp nhất là 61. Và ngày thứ hai tới đây thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 83 và bắt đầu từ thứ ba lại lên trở lại là 88. Không biết tại Dallas khu thì như thế nào thưa Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 85 độ và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 88, thấp nhất là 65 và sẽ nóng dần lên từ bây giờ cho đến thứ tư tuần tới. Nhiệt độ cao nhất từ 90 cho đến 92 và thấp nhất là từ 65 đến 69 và không có cơ hội mưa từ bây giờ cho đến thứ hai. Không biết thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston thì bây giờ cũng khá dễ chịu, chỉ có 87 độ thôi, trời nắng cao tuy rằng cũng có một ít mây xám. Cao nhất trong ngày hôm nay nó lại xuống thấp hơn là 86-72. Ngày mai thì cũng vậy, và đến chủ nhật thì lên một chút xíu 88-70. Và trời sẽ khô ráo từ bây giờ cho đến suốt tuần sau, ít nhất là cũng phải đến thứ tư, thứ năm thì mới có thể có những cơ hội mưa. Và đó là thời tiết của cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry, Ngoại trưởng Iran và một viên chức cao cấp Liên hiệp châu Âu hôm nay đã có một cuộc gặp gỡ nhau để tiếp tục một cuộc đối thoại ngoại giao quan trọng bắt đầu từ tối hôm qua. Cuộc gặp gỡ này đã xảy ra ở bên New York. Các giới chức này đang cố tìm giải pháp cho những cuộc thương thuyết đang tiến hành về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc gỡ bỏ một số chế tài kinh tế. Tổng thống Rouhani tổng thống của Iran nói rằng nước ông cam kết thương thuyết nghiêm chỉnh và thành thật nhưng sẽ không ngưng việc tinh chế uranium. Và ông cũng nói thêm là Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran sẽ là một cơ hội để phương Tây có thể chứng tỏ rằng các nước Âu Châu không chống lại sự thăng tiến của các nước khác. Những biện pháp chế tài đã làm giảm giá trị đồng tiền Iran và giá cả tăng cao đối với một số hàng tiêu dùng. Và riêng với lại Tổng thống Rouhani thì ông cũng nói thêm là Iran sẽ theo đuổi toàn quyền hạt nhân theo luật quốc tế để duy trì lệnh tự hào và độc lập dân tộc. Trong khi đó thì các nhà thương thuyết Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cho biết rằng cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo có một phần của những thỏa thuận của Iran bên ngoài những cuộc thương thuyết hạt nhân. Tổng thống Iran đổ lỗi cho việc lớn mạnh của những phần tử chủ chiến này là do một số cơ quan tình báo và dường như ngụ ý đến những cuộc không kích của Hoa Kỳ, cho rằng giải pháp để chặn đứng những phần tử này phải xuất phát từ chính vùng Trung Đông. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộc Lan. Trong khi đó thì chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và cái chết của người Pháp đầu tiên bị quân thánh chiến hạ sát là chủ đề thời sự quan trọng nhất ngày hôm nay, chiếm nhiều trang báo và bình luận. Trên trang nhất, bên trên bức ảnh con tin người Pháp vừa bị sát hại, Le Monde chạy hàng tựa lớn sau sự việc Pháp khẳng định quyết tâm. Đồng nghiệp Lee Figaro nói đến công cuộc huy động toàn quốc chống hiểm họa thánh chiến. Liberation thì chú tâm đến phản ứng phẫn nộ của cộng đồng Hồi giáo ở Pháp trước hành vi tội ác của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trong lúc Les Echos loan báo nước Pháp treo cờ rủ tưởng niệm Hervé Scorer, con tin bị hạ sát. Trong bài xã luận trang nhất, Le Monde tự hỏi là trong chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, phải chăng Pháp đã phải trả một cái giá đặc biệt? Tờ báo nhìn thấy là nước Pháp và các nước láng giềng sẽ không thoát khỏi mối đe dọa của tổ chức thánh chiến này. Và tờ báo cũng khẳng định là nếu nghĩ rằng tình trạng vô cùng hỗn loạn ở Trung Đông hiện nay chỉ đóng khung ở khu vực đó mà thôi, thì quả là không tưởng là vô trách nhiệm. Theo tờ báo, cần phải kiềm chế tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng chỉ bằng vũ lực mà thôi thì không đủ, mà phải có một sự huy động lực lượng to lớn về mặt ngoại giao của Hoa Kỳ, châu Âu, có Nga và cả Iran. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin chính sự Karaki và Baghdad tổng hợp do hãng Reuters đưa ra cho biết rằng các lực lượng của nhóm IS, ISIS đã làm hoàn toàn làm chủ tình hình một thành phố ở tại biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc không lực Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh vẫn tiếp tục đánh bom vào các mục tiêu ở tại Syria và Iraq. Không lực Hoa Kỳ thì đánh bom vào cả hai quốc gia này, trong khi đó các đồng minh của Hoa Kỳ như là Pháp và một số các quốc gia Ả Rập thì chịu trách nhiệm cho những mục tiêu ở tại phần đất của phía Tây Bắc Iraq. Và ngày hôm nay chính quyền Anh đã tuyên bố rằng sẽ gia nhập vào liên minh và sẽ yểm trợ với Hoa Kỳ cùng đánh bom vào những mục tiêu này sau cuộc bỏ phiếu sáng ngày hôm nay tại Quốc hội với 542 phiếu thuận và 43 phiếu chống. Và chính Thủ tướng David Cameron đã tuyên bố quyết định Anh Quốc sẽ hợp tác cùng với Hoa Kỳ trong cuộc không kích vào những mục tiêu ở tại bên Iraq. Còn bên Syria thì vẫn là thuộc về vùng trách nhiệm của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ngoài việc tấn công vào các mục tiêu của nhóm IS thì còn tấn công vào các mục tiêu khác của một số các nhóm khủng bố quá khích khác có thân cận với Al-Qaeda hơn, như là nhóm Khorasan và Nur al-Fan. Và những nhóm này, theo lời của ông Thủ tướng Iraq tuyên bố vào ngày hôm qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì đã có những âm mưu đánh bom vào hệ thống xe điện ngầm ở tại bên Pháp và tại Hoa Kỳ. Trong lúc đó, ở bên Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama vẫn lên tiếng kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hãy cùng hợp tác với Hoa Kỳ để chống lại lực lượng IS. Và lời kêu gọi này đã có hiệu quả sau khi mà một số các quốc gia đã gia nhập, kể cả những quốc gia Ả Rập. Về phần chiến sự thì cho đến bây giờ, nhóm IS có vẻ vẫn chưa chịu lùi bước, mặc dù đã bị thiệt hại khá nhiều tại những cơ sở chính của nhóm này, cũng như là hạ tầng cơ sở, những kho tiếp liệu, những khu vực huấn luyện. Nhưng ngược lại thì nhóm này vẫn tiếp tục mở những cuộc tấn công vào một số các thành phố ở dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thì cho đến bây giờ vẫn chưa tham gia lực lượng liên minh và vẫn còn do dự, bởi vì họ sợ rằng những người Kurd sẽ lợi dụng cơ hội này để mà tuyên bố độc lập ở tại vùng đất của những người thiểu số Kurd ở phía đông bắc của Thổ Nhĩ Kỳ. Trở lại với Mục Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng Ấn Độ và Trung Cộng đã giải quyết tình trạng đối đầu quân sự căng thẳng hai tuần qua ở khu vực Bắc Chảy như Mã Lập Sơn. Ngoại trưởng Ấn Độ là Susham Swaray ngày hôm nay sau cuộc họp với người đồng nhiệm Trung Cộng Vương Nghị nói rằng quân đội của Trung Cộng sẽ rút đi bắt đầu vào ngày hôm nay và sẽ hoàn tất trước ngày thứ ba. Và Swaray mô tả giải pháp này là một thành tựu lớn. Hàng trăm binh sĩ Trung Quốc đã di chuyển đến lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền, gây ra tình trạng đối đầu ở khu vực biên giới ở vùng núi non Ladakh. Ấn Độ thì nói rằng binh sĩ Trung Cộng muốn mở rộng một con đường mà họ đang xây dựng bên phần đất của Trung Quốc chạy sang bên lãnh thổ mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Giới chức thẩm quyền thì nói rằng Trung Cộng đã đồng ý không mở rộng con đường trong phần lãnh thổ tranh chấp. Riêng về phía Ấn Độ đồng ý dỡ bỏ một đài quan sát vừa được xây dựng. Xin mời Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Trong khi đó thì các giới chức Afghanistan cho hay các phần tử chủ chiến Taliban đã tấn công một tỉnh gần thủ đô Kabul, giết chết mấy mươi người trong tuần qua. Giới hữu trách nói rằng trong số các nạn nhân bị giết hại có ít nhất 12 người bị chặt đầu tại quận Ajestan thuộc tỉnh Gani, cách thủ đô Kabul khoảng 200 cây số. Hãng thông tấn Reuters loan tin rằng các giới chức tỉnh cho hay ước tính khoảng 700 chiến binh Taliban đã thực hiện cuộc tấn công trong khu vực và giết chết hơn 100 người. Được biết là cuộc tấn công ở Ajestan cho thấy những thách thức to lớn mà tân tổng thống và các lực lượng an ninh Afghanistan phải đối diện trong nhiệm vụ tự bảo vệ lãnh thổ khi các lực lượng quân sự nước ngoài chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối năm nay. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đánh đi từ Moscow cho biết rằng chính quyền Nga lại một lần nữa tiếp tục siết chặt những hệ thống truyền thông nhất là hệ thống mạng lưới xã hội như là Facebook, Google và Twitter. Chính quyền Nga cho biết rằng các mạng lưới này phải dự trữ tất cả các data, các chi tiết về những gì post ở trên các mạng lưới này thuộc trong nội địa của Nga và phải dự trữ ít nhất là trong vòng 6 tháng và chính quyền Nga có thể xem xét bất cứ lúc nào. Đây là một hình thức được coi như là hạn chế lại quyền tự do ngôn luận. Mà theo lời các nhà hoạt động dân chủ ở Nga cho biết rằng như vậy thì chính quyền Nga sẽ bắt đầu bóp chặt lại những cái nguồn dư luận. Ngược lại thì chính phủ Nga cho rằng dư luận hoặc là trên những mạng lưới xã hội này thì có rất là nhiều những sự bàn tán chống đối, chê bình, phê bình cũng như là chỉ trích về chính sách của Nga. Mà thực sự ra đó là những điều không đúng sự thật. Và chính phủ Nga đã lên tiếng cảnh cáo các công ty như là Facebook, Google và Twitter nếu mà không chịu tuân theo những luật lệ này thì họ sẽ bị đóng cửa không cho phép hoạt động ở tại phần đất Internet của Nga nữa. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng của cả hai đài.
Trân trọng giới thiệu quý vị chương trình đài nhạc hội và tiệc giả vũ với chủ đề Góp vào bàn tay nhằm gây quỹ hội dòng nữ đa minh, diễn ra lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 28 tháng 9 tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô, với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Đa Nguyên, Hồ Lệ Thu, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vi, Anh Vũ, MC Giáng Ngọc, MC Trường Sơn, ca nhạc sĩ Linh Mục Tiến Linh. Vé đồng hàng 40 đồng, bàn bảo trợ 1.000 đồng, VIP 600 đồng, đang bán tại Bánh Cuốn Thăng Long Garden. Mời chi tiết xin gọi Trường Sơn 972-750-0903, 750-0903, website trườngsonmusic.com. Chương trình đài nhạc hội gây quỹ cho hội dòng nữ đa minh tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô Chủ nhật ngày 28 tháng 9. Kính mong quý vị ủng hộ.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bây giờ là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, em thèm ăn đồ nướng mà chỗ nào vui vui đó anh.
Tìm chỗ nào đồ nướng mà lại vui đây ta.
À, anh nhớ ra rồi. Anh sẽ dẫn em đến A1 Buffet Arlington đang kỷ niệm 1 năm anniversary. Họ tăng cường nhiều món đặc biệt lắm. Món nướng ngon không thua kém các nhà hàng Korea mà giá lại rẻ nữa.
Yeah, từ lâu rồi em rất muốn đến A1 Buffet để thưởng thức các món như hot pot, Korean table grill, seafood buffet với rất nhiều oyster, nghêu sò, cá tôm mực tươi ngon, rau xanh tươi và rất nhiều món khác. Trái cây thì đủ kiểu theo mùa.
Vậy Korean barbecue em sẽ tự tay chọn lựa nè. Nướng ngay tại chỗ hấp dẫn thơm ngon. Đang kỷ niệm 1 năm anniversary nên giá cả cũng thật hấp dẫn. Lunch, dinner và weekend chỉ có 12.99 mà ăn thả vàng luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington xin kính mời. Điện thoại
469-422-0880, 422-0880. A1 Buffet Arlington, 12.99 ăn thả vàng luôn.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Nails, thêm cơ hội không thể bỏ qua. Voice Spa Pedicure and Manicure là một sản phẩm mới nhất trên thị trường. Pedicure và Manicure cao cấp rất giản dị, ít tốn thì giờ, vệ sinh và rẻ nữa. 100% khách hàng hài lòng, rất dễ tăng thêm thu nhập về sản phẩm này. Salon Pronail Supplies tại Grand Paris kính mời quý thân chủ và thợ nail đến tham dự show từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều chủ nhật ngày 5 tháng 10. Nhân viên hãng Voice sẽ hướng dẫn tận tình. Lưu ý, rất nhiều hàng on sale trong ngày show. Sự thành công của quý vị là sự thành công của chúng tôi. SPS là Salon Pronail Supplies tại 1801 South Gray Southwest Parkway, Grand Paris. Điện thoại 972-623-3500, 972-623-3500. Xin kính mời.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà, óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý, sảng khoái, yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: bún bò Huế 2 pound 1.99 cent một gói, cà phê Trung Nguyên 2.99 cent một bịch, nước mắm Hải Yến 1.99 cent một chai, sườn heo 1.79 cent một pound, sườn bò 99 cent 2 pound, salad xanh 99 cent một bó, hoa lan Việt Nam 99 cent 2 pound, cải ngọt 99 cent một pound, hành lá 99 cent 3 bó, hành tây vàng 99 cent 3 pound. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Em có biết Yumino Shizuku Fukuidan là gì không?
Biết chứ, em đang định mua để mong trị bệnh ung thư cho ba. Vì Yumino Suzuki là sản phẩm Fukuidan duy nhất được bác sĩ Tajikawa khuyến khích sử dụng cho các bệnh nan y mà phải làm giải phẫu, hóa trị, xạ trị.
Ừ đúng rồi đó, thuốc này có chức năng làm giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, rất tốt cho ba.
Yumino Shizuki Fukuidan được nhận huy chương vàng giải thưởng Monet Selection.
Xin hãy cẩn thận với các sản phẩm giả mạo trên thị trường hiện nay.
Em sẽ gọi mua ngay để điều trị ung thư cho ba. 1-866-881-8828.
1-866-881-8828.
Thông báo quan trọng, thuốc bắc Dương La Cảnh đã khai trương chi nhánh mới tại Garland, ngay góc Walnut và Plano, đối diện phở Ca Dao. Thuốc bắc Dương La Cảnh đặc biệt chuyên trị bú tử cung, bú ngực, bú cổ, sổ độc gan, nhiễm trùng, viêm gan ABC, yếu tim, yếu thận, tiểu đêm, ung thư, thượng phong, trị nội, trị ngoại, xuyễn kinh niên, suy nhược, đau xương, dị ứng, liệt dương, đau nhức, thấp khớp, mỡ trong máu, giảm cân. Có trà ô long Đài Loan, mua 1 tặng 1. Thuốc bắc Dương Lai Cảnh có đông y sĩ kinh nghiệm, bắt mạch kê toa. Đặc biệt, quý khách mua thuốc trên 100 đồng được tặng một hộp trà ô long. Khai trương, thuốc bắc Dương Lai Cảnh tại Garland, góc Walnut và Plano. Điện thoại 972-487-5775, 972-487-5775.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một toán phi hành gia của Nga và Mỹ đã đáp an toàn đến trạm không gian quốc tế hôm nay. Phi thuyền Soyuz của Nga được phóng đi từ Baikonur, Kazakhstan tối thứ Năm, đưa hai phi hành gia Nga là Alexander Samokutsev và Elena Sarova cùng với phi hành gia người Mỹ là Barry Wormore vào quỹ đạo. Bà Serova là nữ phi hành gia thứ tư của Nga bay vào không gian và là phụ nữ đầu tiên của Nga thực hiện lại chuyến bay vào không gian kể từ năm 1997. Phi hành đoàn mới sẽ ở lại và làm việc ở trên trạm không gian trong 6 tháng tới cùng với một toán ba phi hành gia đã có mặt trước ở trên trạm không gian này. Xin trở lại với cục quán.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Trong khi đó thì cảnh sát trưởng thành phố New York ngày hôm qua đã thông báo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, đặc biệt là các trạm tàu điện ngầm, sau các tuyên bố của Thủ tướng Iraq về nguy cơ khủng bố tấn công thành phố này. Theo báo chí của Hoa Kỳ ngày hôm qua, thì bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Iraq ông Haddad Abada đã nói với một nhóm nhà báo rằng ông được thông báo về một âm mưu khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhắm vào hệ thống tàu điện ngầm New York và Paris. Và lời cảnh báo của Thủ tướng Iraq đã làm cho chính quyền thành phố New York bất ngờ. Ngay lập tức, các biện pháp bảo đảm an ninh được tăng cường trong các trạm tàu điện ngầm của thành phố, cùng với sự hiện diện rõ ràng và đông đảo của lực lượng cảnh sát. Khi thấy cần, cảnh sát tiến hành kiểm soát hành lý. Và thị trưởng thành phố New York cũng đã tổ chức một cuộc họp báo tại một trạm tàu điện ngầm để chứng tỏ rằng không có một nguy hiểm nào sắp xảy ra và không có một lời đe dọa nào đáng chú ý cả. Đồng thời, cảnh sát New York và FBI cho biết không có một yếu tố nào cho phép khẳng định lời cảnh báo của Thủ tướng Iraq. Và ông này nói có đến một âm mưu khủng bố nhắm vào hệ thống tàu điện ngầm New York và Paris do các thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiến hành. Được biết là ông Al-Badi đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước khi ông đưa ra lời cảnh báo này, và các cố vấn thân cận của nguyên thủ Hoa Kỳ cho biết là trong một cuộc gặp với Tổng thống Obama, Thủ tướng Iraq không hề nói đến mối đe dọa khủng bố tại New York, và người dân thành phố này giờ đây nghi ngờ là Thủ tướng Iraq phóng đại mối đe dọa này, và cảnh sát New York đề nghị chính quyền Iraq làm rõ cái vụ việc. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, nội các của Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi cộng đồng thế giới hãy xem việc bùng phát của vi khuẩn Ebola, vi khuẩn Meyer cũng như là một số các dịch bệnh khác trên toàn cầu là một sự đe dọa đến nền an ninh toàn cầu, đòi hỏi một cái sự đối phó một cách nhanh chóng và rộng rãi để có thể bảo vệ tất cả những nhân loại ở trên địa cầu này cũng như là nền kinh tế của tất cả mọi quốc gia. Và các giới chức cao cấp của Bạch Cung, Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao cũng đã gặp với đại diện của 44 quốc gia khác và một số các tổ chức về y tế, kể cả Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới, để yêu cầu thông qua một chiến dịch kéo dài 7 năm đối phó với lại tất cả các bệnh dịch cũng như là tất cả các vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe, ngay cả những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học cũng vậy. Và trong cuộc nói chuyện này thì họ đã nhấn mạnh rằng đã gần có 3.000 người đã bị chết vì vi khuẩn Ebola tại Tây Phi trong vòng 6 tháng vừa qua, và con số này có thể lên đến 20.000 người vào tháng 11 tới đây. Và đồng thời, tất cả các đại diện của những nhóm này đều cho biết rằng họ sẽ bỏ vào đây tất cả những phương tiện từ tiền bạc cho đến thuốc men cũng như là nhân sự để cùng chống lại tất cả các vi khuẩn, các bệnh tật gây ra một cách truyền nhiễm như thế này, nhất là về phía bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là quốc gia lãnh đạo tất cả của nhóm này và cho biết rằng nếu mà không có kiểm soát được tất cả các bệnh dịch thì Ebola có thể gây ra cái sự lây lan đến khoảng từ nửa triệu cho đến hơn 1,5 triệu người từ bây giờ cho đến tháng Giêng, nếu mà toàn cầu làm ngơ, không có chịu làm những việc gì để đối phó. Và như vậy là một vấn đề rất là quan trọng, còn hơn cả chiến tranh chống khủng bố hiện tại nữa. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và kính thưa quý vị, chương trình ca nhạc gây quỹ cho các sơ dòng nữ đa minh tại Hội trường Giáo xứ Thánh Pedro Dallas lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật cuối tuần này gồm các ca sĩ Đa Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung, Hồ Lệ Thu và nhiều ca sĩ khác cũng như là linh mục ca sĩ Tiến Linh. Vé có bán tại Bánh Cuốn Thăng Long và bán tại cửa Giáo xứ Pedro. Kính mong quý vị ủng hộ các dòng sơ dòng đa minh. Và Thục Đăng xin được kính chào quý thính giả và hẹn quý thính giả vào chương trình tin tức buổi trưa lần sau, và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Tại Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, cách đây không lâu, cảnh sát New York và New Jersey vừa mới phá vỡ một cơ sở in tiền giả mệnh giá là 100 đô la. Số tiền giả thu hồi trong năm qua là 157 triệu Mỹ kim, không chỉ riêng được in trong nội địa Mỹ mà từ các xứ bên ngoài chuyển vào nữa. Tiền giả thuộc loại siêu đẳng vì nhìn giống như thật 100%. Tiền giả không những chỉ xuất hiện ở Hoa Kỳ mà ở khắp các xứ, trong đó có Tàu và Việt Nam. Cũng mới đây, ngay tại nơi buôn bán vàng lớn nhất tại Hồng Kông, người ta đã khám phá ra một số vàng giả được đưa vào từ Trung Cộng. Những thỏi vàng giả này giống đến độ ngay những tiệm có uy tín, có những chuyên viên kinh nghiệm như là Luke Fook Group cũng đã bị lừa mua một số vàng giả trị giá khá lớn. Còn tiền giả thì khỏi nói, chế độ Cộng sản đã dạy người ta lừa đảo mới có thể tồn vong, cho nên việc lừa dối nhau bằng vàng giả, tiền giả xảy ra nhan nhản khắp nơi. Trong tháng 9 tại Hậu Giang đã xử án những can phạm đã qua tàu mua hàng trăm triệu đồng tiền giả và mang về nước tiêu thụ. Ngoài tiền giả, vàng giả, thứ gì ở Việt Nam và tàu cũng có thể là giả. Như các loại thịt, cá, tôm, mực cũng không biết họ chế biến bằng chất gì mà nhìn và ăn thì cứ y như là thực phẩm thật. Ăn vào nguy hiểm cho tính mạng thế nào thì kẻ lừa đảo không cần biết và nhà cầm quyền cũng ngoảnh mặt làm ngơ nếu không đụng chạm đến quyền lực và túi tiền của họ. Thức ăn giả hay tiền giả, vàng giả nhiều đến độ không còn là điều ngạc nhiên nữa khi khám phá ra. Thế nhưng ở Trung Cộng mới có một loại nhà hàng giả, làm nhà tù thì quả thật là một chuyện lạ đời. Nhà hàng này có tên là 789, vừa mới được mở cửa ở thành phố Thiên Tân. Họ lấy khung cảnh của nhà tù để trang trí cho nhà hàng. Khách muốn order thì đặt món ăn trên iPad. Nhân viên mang thức ăn đưa qua song sắt, qua khung cửa nhỏ như ở trong tù. Thực khách có thể đi bộ dọc theo hành lang, chỉ có ánh sáng mờ mờ. Sau đó, được nhốt vào lồng sắt rồi bị xích tay xích chân như bị bắt vào tù thật. Chủ nhân khách hàng còn nói, khách ăn sẽ trải qua kinh nghiệm ở tù như thế nào. Những chuyện lạ lùng này chỉ có những nước tự xưng là đỉnh cao trí tuệ như Trung Cộng và Việt Nam mới có thể nghĩ ra mà thôi. Nhà tù của các xứ này đầy đặc. Không ở nhà tù nhỏ thì cũng ở trong nhà tù lớn, đâu còn phải vào nhà hàng giả tù mới tìm được cảm giác rùng rợn đó. Việc nhà hàng giả nhà tù này không biết có lan qua Việt Nam hay không, vì Việt Nam lúc nào cũng phải bắt chước đàn anh. Điển hình là vụ cải cách ruộng đất, phải làm rập khuôn, giết hại dân lành cho đúng với chỉ thị của Trung Cộng. Từ việc nhỏ tới việc lớn, nhất nhất cúi đầu làm theo mệnh lệnh của quan thầy, cho nên Việt Nam trở nên là một nước hèn nhát nhất thế giới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay cả việc trong khi đang xin xỏ Hoa Kỳ để được dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương và mua máy bay của Mỹ, Phạm Bình Minh cũng đã sợ Trung Cộng giận nên mới lên giọng giải thích. Khi được hỏi việc này có ảnh hưởng ngoại giao đối với Trung Cộng hay không, ông ta nói việc này không có ảnh hưởng nào vào nước thứ ba và giả lả việc này không có gì để đàn anh Trung Cộng phải lo lắng cả. Điều đó cũng cho thấy Việt Cộng chỉ chống đối Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải một cách giả hiệu mà thôi. Chế độ Cộng sản quả là một chế độ giả tạo từ trên xuống dưới, từ hình thức đến nội dung. Từ bản tuyên ngôn độc lập giả hiệu do Hồ Chí Minh ăn cắp văn bản của Hoa Kỳ, được đọc tại Ba Đình để hô hào độc lập tự do giả hiệu. Nào là giả hiệu sửa bản hiến pháp, các chốn tôn nghiêm thờ phượng cũng chỉ là đồ giả hiệu do quốc doanh quản trị, giả hiệu giải phóng mặt bằng để cướp đất đai. Họ là tư bản đỏ mà lại dùng danh nghĩa vô sản giả hiệu để cai trị dân. Cũng nghe chiêu bài yêu nước giả hiệu nên có nhiều chiến binh đã hy sinh với lý tưởng giả hiệu sinh Bắc tử Nam, lăn xả vào cuộc xâm lăng để giải phóng miền Nam. Cuối cùng chúng đã đưa đất nước vào con đường hủy diệt. Cho tới nay chế độ giả hiệu lại vừa hèn nhát này đã được toàn dân thấy rõ. Do đó muốn có độc lập dân chủ tự do thật sự thì phải giải thể chế độ giả hiệu này trước, rồi mới có thể đối phó chế độ giả hiệu đàn anh của chúng là Trung Cộng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.